thì cái đoạn này vì cái lời trùng tụng nó rất dài, cho nên tôi cũng nhắc lại đại cương cho quý vị thấy. Trong lời trùng tụng đây chẳng những là lặp lại ý trên mà còn có kể theo những cái chi tiết khác, như nói rằng vị Bồ Tát thường ưa an ổn nói kinh pháp ở nơi chỗ thanh tịnh mà sắp đặt sàn tòa, dùng hương dầu xoa thân, tắm gội các bụi dơ, mặc y mới sạch sẽ, trong ngoài đều sạch hơn, mặc y mới sạch sẽ, ngồi an nơi pháp tòa theo chỗ hỏi vì nói. Thì đầu tiên là dạy mình phải ăn mặc cho sạch sẽ trang nghiêm để mà nói đạo. Rồi kế đó, nếu có vị tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni, các hàng ưu bà tát và hàng ưu bà di, vị quốc vương vương tử, các quan cùng sĩ dân, dùng pháp nghĩa nhiệm màu hòa nhan vì đó nói. Hoặc là có tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, vua hay là thái tử, các quan đi tới hỏi đạo mình, thì mình nên hòa nhan vì đó nói. Chứ hòa nhan là thiên hạ khó hiểu. Hòa nhan là sao? Hòa là hòa nhã, hòa thuận đó. Nhan là nhan sắc, cái sắc mặt mình luôn luôn tỏ vẻ hòa nhã, tỏ cái vẻ thuận thảo với mọi người, chứ không nên có cái vẻ bực dọc, không nên có cái vẻ mà sâu có. Luôn luôn phải giữ cái vẻ hòa nhã vui tươi mà đối đáp cho họ. Đó là cái ý thứ hai. Nếu có người gạn hỏi theo đúng nghĩa mà đáp, nhân duyên hoặc thí dụ giải bài phân biệt nói, dùng trí phương tiện này đều khiến kia phát tâm lần lần thêm đông nhiều vào ở trong Phật đạo. Nếu mà ai hỏi mình á, thì mình phải dạy cho đúng với cái ý nghĩa của Phật dạy, dùng mọi cách để giải cho họ hiểu, thí dụ này thí dụ nọ làm phương tiện. Rồi khi họ hiểu rồi thì từ từ họ sẽ lần lần vào đạo, vân vân. Thì như vậy đó, thì tới lúc đoạn sau thì cũng lọc lại ý trên thôi, cho nên tôi không có đọc hết, hết thì nó mất gì thì giờ. Lại văn thù sư lợi, vĩ đại Bồ Tát ở đời rốt sao lúc pháp gần diệt mà thọ trì đọc tụng kinh điển này, chớ ôm lòng ganh ghét vua dối, cũng chớ khinh mắng người học Phật đạo, vạch tiền chỗ hay dở của kia. Nếu hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và pháp, ưu và di, hoặc cầu thanh văn, hoặc cầu duyên giác, hoặc cầu Bồ Tát đạo, đều không được làm não đó, khiến cho kia sanh lòng nghi hối, mà nói với người đó rằng, các người cách đạo rất xa, đoạn không thể được bậc nhất thiết chủng trí. Vì sao? Vì các người là kẻ buông lung, ở nơi đạo biến trẻ vậy. Lại cũng chẳng nên lý luận các pháp có chỗ tranh cãi, phải ở nơi đất tất cả chỗ, tất cả chúng sanh khởi tưởng đại bi đối với các đức Như Lai, sanh tưởng như cha lành đối với các Bồ Tát, tưởng như bậc đại sư với các vị đại Bồ Tát ở mười phương, phải thâm tâm lễ lại với tất cả chúng sanh đều bình đẳng nói pháp. Vì thuận theo pháp nên không nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất ưa pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Cái đoạn này quý vị thấy Đức Phật dạy cái thứ ba. Cái thứ ba là ở trước hết hai rồi. Hai là gì? Một là hành xứ, hai là thân cận xứ. Bây giờ tới cái thứ ba, rồi trong cái phần an lạc nữa, an lạc hạnh, hành xứ, thân cận xứ có một thời, phải không? An lạc hạnh, thì trong an lạc hạnh thứ nhất là sao? Tức là mình phải có cái thái độ thế nào trong khi trì kinh Pháp Hoa là không nói lỗi quấy, đứng về phần miệng phần tâm ý thì không nên quán hiểm, đó là nói về cái phần an lạc. Chứ bây giờ tới cái thứ ba này là nói về cái gì? Nói rằng nếu mà mình trì kinh này thì chớ ôm lòng ganh ghét, ganh ghét vua giới, cũng chớ khinh mắng người học học Phật đạo, không ganh ghét nè, không dối trá nè, không khinh người nè, mà tìm những chỗ dở của họ rồi mình nói để cho họ sanh lên não loạn. Nói là cách nào mà họ sanh não loạn? Nói là nói các người cách đạo rất xa trọn không thể được bậc chiết thuyết chủng trí, nói các ông tu tôi chứ biết bao giờ thành Phật. Phải không? Nhưng nói như vậy là làm cho họ sao? Họ thối Bồ Đề Tâm. Cho nên mình đừng có nói những lời đó. Cho nên đây mới đặt vấn đề hả, vì sao vậy? Vì các ngươi là kẻ vun lung ở nơi đạo biến trở lại, vì các ông vun lung cho nên tôi nói các ông không có thể được thuyết thuyết chủng trí hay là không được thành Phật. Nói như vậy đây đó là để cho họ sanh ra cái tâm thối Bồ Đề, không có muốn tiến lên, vì thấy mình không có cái duyên, không có thể thành Phật được. Rồi dạy mình cũng chẳng nên hí luận các pháp có chỗ tranh cãi. Hí luận tức là đùa cợt để mà tranh cãi hơn thua trong cái chánh pháp, mà mình phải khởi cái tưởng đại bi đối với Phật thì mình phải coi như là đánh trao lành với Bồ Tát, mình coi như bậc thầy lớn Bồ Tát mười phương thì luôn luôn lễ lại, thì những điều đó không có khó, thấy không? Đối với Phật mình khởi tưởng như trao lành, đối với Bồ Tát thì mình coi như bậc đại sư, còn Bồ Tát mười phương thì mình hằng lễ lại, thì chuyện đó mình lại hoài rồi, không có gì khó. Chỉ khó ở sau này, vì thuận theo pháp nên chẳng nói nhiều, chẳng nói ít, nhẫn đến người rất yêu pháp cũng chẳng vì nói nhiều. Đó, thế này là cái hơi khó đó. Mình đây có cái bệnh, ai mà mình nói pháp cho họ nghe đó, họ nghe mà họ không có thông cảm, họ không hiểu nổi, thì mình ưa nói nhiều không? Lá ra thì mình nói 15 phút mà nói nghe thấy họ còn hơi nhơ nhơ nhớ áo, còn nói thêm 5 phút cái mình rút lui. Thì như vậy tức là nói ít, phải không? Còn gặp cái người mà mình nói họ sáng mà mắt lên họ vui vẻ, thì lẽ là nó 15 phút mà mình nói nhiều, nói nửa giờ hoặc giờ, thì như vậy đó. Thì ở đây Phật nói không có được, không được. Người họ chưa có cảm thông rồi mình nói ít, người mà cảm thông mình nói nhiều, như vậy thì coi như là tâm mình có thiên lệch, phải không? Thiếu cái sự điều hòa. Thật là cái này khó, thấy như dễ mà khó. Ai cũng bị cái bệnh nói chuyện. Nhiều khi tôi đọc sử thấy có nhiều ông thiền sư mà gặp những người mà cảm thông nhau có khi nói chuyện suốt đêm, phải không? Thì như vậy thì cũng là khó. Đây và thật nghiêm cấm nhiều chuyện khó quá. Thì như vậy ở chỗ này thì mình nhớ ý nghĩa hai phần rõ ràng. Phần ở trên là mình đừng có cái tâm mà ganh ghét vua dối đối với mọi người, đừng có khinh khi người ta và đừng tranh cãi. Rồi đoạn ở dưới là bảo chúng ta phải luôn luôn đối với Phật, đối với Bồ Tát lòng kính trọng, và nói pháp thì phải khéo điều hòa trình mực, chứ đừng có đi quá đà. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát ở đời dốt sao lúc pháp muốn diệt, nếu thành tựu được hạnh an lạc thứ ba đây, thời lúc nói pháp này không ai có thể não loạn. Được bạn đồng học tốt chung cùng đọc tụng kinh này, cũng được đại chúng thường đến nghe thọ, nghe rồi hay nhớ, nhớ rồi hay tụng, tụng rồi hay nói, nói rồi hay chép, hoặc bảo người chép, cúng dường kinh quyển, cung kính tôn trọng ngợi khen. Như vậy thì cái thứ ba này trong cái hạnh an lạc thì có thể chúng ta nói nó trùm luôn ở trên hoặc là riêng phần ở dưới. Thì chỉ nhắc lại cho quý vị nhớ thật kỹ là đầu tiên là ở trong tâm mình đừng có khinh chê ganh ghét người khác, kế đó là kính trọng Phật Bồ Tát. Thì nếu cái đó là cái thiết yếu thì như vậy có thể cái này và cái phần trước đó, phần an lạc trước đó, nói chung lại là một. Bởi vì phần an lạc trước, một là giải miệng mình không có nói lời chỉ lỗi chê trách người ta, rồi tâm mình không có quán hiểm, phải không? Đó, rồi cộng thêm ở đây nữa là trong lòng không có ganh ghét, dối gạt, khinh khi người, đồng thời lại thêm có lòng từ bi, kính thờ Phật coi như cha, Bồ Tát coi như bậc đại sư vân vân. Thì như vậy cộng hai cái đó lại là cái phần thứ ba. Cái phần trước là hai cái phần gì hành xứ, thân cận xứ, rồi tới cái phần thứ ba này là phần an lạc. Bây giờ sẽ thêm cái phần thứ tư, lại văn thù chư lợi các vị đại Bồ Tát ở đời lúc sau, lúc pháp gần diệt, các vị nào trì kinh pháp qua này ở trong hàng người tại gia xuất gia, sanh lòng từ lớn ở trong hạng người chẳng phải Bồ Tát, sanh lòng bi mến, phải nghĩ thế này: những người như thế thời làm mất lợi lớn, Đức Như Lai phương tiện tùy nghe nó pháp, chẳng nghe chẳng biết chẳng hay chẳng hiểu chẳng tin chẳng hỏi. Người đó giàu chẳng hỏi chẳng tin chẳng hiểu kinh này, lúc xa được vô thượng chánh đẳng chánh giác, người đó tùy ở chỗ nào ta dùng sức thành thông, sức trí huệ dẫn giác đó chiếm được trụ pháp trong pháp này. Thì cái phần thứ tư này là khởi cái tâm đại bi. Dù chúng ta gặp những người mà nói họ không chịu nghe, gặp kinh họ không chịu đọc, họ không tin không hiểu không biết gì về kinh Pháp Hoa này hết, hay là tri kiến Phật hết, mà những người đó thì theo cái tâm bình thường của chúng ta thì dễ sanh sao chán ghét, phải không? Cái kẻ gì mà không hiểu gì hết, phải không? Không tin gì hết, nói không chịu yên nhanh hết, mình dễ bực, dễ chán ghét. Nhưng mà ở đây thì Phật bảo những người như vậy mình phải phát cái tâm đại bi, nguyện rằng mình tu mai kia thành Phật thì những người đó ở đâu mình cũng tìm phương tiện dùng thần thông trí huệ tới mà dẫn dắt họ tu. Đó là tâm đại từ bi, phải không? Như vậy đó là cái điều rất là hệ trọng mình phải nhớ. Văn thù sư lợi, vị đại Bồ Tát đó ở sau lúc Như Lai diệt độ nó thành tựu được pháp thứ tư này, thời lúc đó pháp này không có lầm lỗi, thường được hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni và tát ưu và di, quốc vương, vương tử, đại thần, nhân dân và la môn, cư sĩ thải cúng dường, cung kính tôn trọng ngợi khen, hàng chư thiên ở trên như không, vì nghe pháp cũng thường theo hầu. Nếu ở trong xóm làng thành ấp rừng cây vắng vẻ, có người đến muốn gặp hỏi, hàng chư thiên ngày đêm thường vì pháp mà vệ hộ đó, có thể khiến người nghe đều được vui mừng. Như vậy thì bốn cái điều mà ở đây chúng ta thấy rõ Phật dạy phải tu để cho được an ổn trong khi trì kinh Pháp Hoa. Thì từ ở trên hành xứ, thân cận xứ, rồi dưới này cái an lạc. An lạc nó chia làm hai, phải không? Đầu tiên là mình đừng có dùng miệng nó bậy nó bạ, chỉ lỗi người này trách người kia, che bai những vị pháp sư vân vân. Rồi kế đó là đừng có quán, đừng có cái tâm quán hờn tham hiểm, đừng có nói những cái điều xấu dở, rồi đừng có lòng quán trách người ta. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi kế đó nữa lại phải sao, phải luôn luôn có cái tâm gì, nghĩa là chưa, cái thứ ba, trên cái thứ ba nó còn có cái này nữa là phải đừng có lòng ganh ghét, phải không? đừng có lòng ganh ghét, mà đừng nói những lời cho người ta có bồ đề tâm, mà luôn luôn phải khởi cái tâm kính Phật, kính Bồ Tát vân vân. Đó là cái điều thứ ba. Còn cái điều thứ tư này, khởi cái tâm đại bi mà thương tất cả chúng sinh, dầu cho họ bây giờ không chịu nghe, không chịu tin, chúng ta nguyện sau này thành Phật sẽ dùng thần thông trí tuệ độ họ. Đó, đó là bốn cái điều mà Phật nói. Ai được bốn điều đó thì khi nói kinh này ở đâu cũng được chư Long Thiên Hộ Pháp ủng hộ, không có những chướng những ngại, đều được vui vẻ hết. Này được xuất thành của tất cả các đức Phật phở quá khứ, vị lai, hiện tại giữ gìn vậy. Văn thù sư lợi, kinh Pháp Hoa này ở trong vô lượng cõi nước, những đến nhân tự còn chẳng được nghe, hà huống được thấy thọ trì đọc tụng. Như vậy thì Phật nói rằng kinh Pháp Hoa nó quý, ít có. Nhiều khi người ta ở bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp mà không được nghe, không được thấy, huống nữa là thọ trì đọc tụng. Thì nói như vậy thì quý vị nghe thấy có khó không? Như mình bây giờ nếu mà quý vị chịu khó thỉnh thì vô mấy cái nhà phát hành kinh sách thì có không? Nếu gì thỉnh 10 quyển, 20 quyển cũng có, thì sao Phật nó lại khó? Thành thử ở đây mình đừng hiểu chỉ kinh Pháp Hoa là kinh bằng giấy, bằng mực. Phải hiểu kinh Pháp Hoa là chi kiến Phật. Cái chỗ đó là cái thật khó nghe, khó hiểu, khó tin, ít có gặp được. Bởi vậy cho nên nó khó như vậy, nó quý như vậy. Bởi khó quý như vậy cho nên dưới này Phật mới dùng cái thí dụ để cho mình thấy cái quý đó. Khi nào được cái trường hợp đặc biệt Phật mới chỉ cho thôi. Văn thù sư lợi, thí như vua Chuyển Luân Thánh Vương sức lực mạnh mẽ, muốn dùng qua thế hàng phục các nước, mà các vua nhỏ chẳng thuận mạng lệnh. Bây giờ Chuyển Luân Thánh Vương đang các đạo binh qua đánh dẹp, vua thấy binh chúng những người đánh giặc có công, liền rất vui mừng, theo công mà thưởng ban, hoặc ban cho ruộng nhà xóm làng thành ấp, hoặc ban cho đồ y phục trang nghiêm nơi thân, hoặc cho các món trân bảo vàng bạc lưu ly sa kỳ mã não, san hô hổ phách voi ngựa xe cộ phơi tớ nhân dân, chỉ viên minh châu trong búi tóc chẳng đem cho đó. Thì như vậy đó là cái thí dụ, rồi để tới cái phần hộ pháp rồi quý vị sẽ thấy. Vì sao? Vì riêng trên lãnh vua có một viên minh châu này, nếu đem cho đó thời các quyến thuộc của vua ác rất kinh lạ. Văn thù sư lợi, Như Lai cũng như thế, dùng sức thiền định trí huệ được cõi nước pháp giáo hóa trong ma cõi mà ma vương chẳng kính thuận phục. Các tướng hiền thánh của Như Lai cùng ma đánh nhau, những người có công lòng cũng vui mừng ở trong hàng chúng, vì nói các kinh khiến phong kia vui thích, ban cho các pháp thiền định giải thoát vô lậu căn lực, và lại ban cho thành niết bàn bảo rằng được diệt độ, để dẫn dắt lòng chúng làm cho đều được vui mừng, mà chẳng vì đó nói kinh Pháp Hoa này. Văn thù sư lợi, như vua Chuyển Luân thấy các binh chúng những người có công lớn đem viên minh châu khó tin từ lâu trong búi tóc, chẳng vọng cho người mà nay cho đó. Đức Như Lai cũng lại như thế, làm vị đại pháp vương trong ba cõi, đem pháp màu giáo hóa tất cả chúng sinh, thấy quân tướng hiền thánh cũng cùng ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết đánh nhau có công lớn lao lớn, diệt ma đạo khỏi ba cõi, phá lý ma. Lúc ấy Như Lai rất vui mừng, kinh Pháp Hoa này có thể khiến chúng sanh đến được chiếc thiết ký, là pháp mà tất cả thế gian nhiều quán ghét khó tin, trước chưa từng nói, nay nói đó. Thì như vậy thì quý vị thấy, từ cái dụ đi qua cái hợp pháp, cái dụ là nói một vị vua Chuyển Luân Thánh Vương rồi có một cái nước nghịch nó không tôn, cho nên nhà vua mới sai quân tướng đi đánh giặc. Thì quân tướng mà đánh thành công về thì nhà vua liền thưởng tùy theo công nhiều ít. Người công nhỏ thì thưởng cho tiền bạc giải sầu, người công khá thì cho làng xóm thực ấp, hay là cho cả ngọc ngà châu báu. Còn người mà công lớn nhất á, thì nhà vua mới lấy cái hạt châu trong cái búi tóc mà tặng cho. Mà khi lấy hạt châu trong búi tóc tặng á, là cả thân quyến đều kinh ngạc hết. Tại sao kinh ngạc? Bởi vì nhà vua chỉ hạt châu đó là quý bậc nhất, để trên đầu mà, phải không? Quý bậc nhất, bây giờ lấy cho thì chuyện thật là hiếm có. À, đó là cái chuyện Phật dụ. Bây giờ họ pháp lại thì Phật á, ví dụ như vua gì ở kia, vua chuyển lên Lương Thánh Vương, thì đây là vua Đại Pháp Vương trong ba cõi. À, vua pháp, rồi minh tướng của Phật là ai? Là những cái vị hiền thánh tăng đó. À, mà những hiền thánh tăng nó ra đánh với ma nào, đánh với quân nào? Ma ngủ ấm nè, ma phiền não nè, ma chết. À, rồi ba thứ ma, ma ngủ ấm, ma phiền não, ma chết. Có chỗ khác nói thêm một thứ nữa là thiên ma, phải không? Bây giờ làm sao mà quân tướng của Phật đánh ma ngủ ấm đánh làm sao, đánh ma phiền não đánh làm sao? Quý vị nhớ, đánh ma ngủ ấm đánh làm sao đây? Quý vị có đánh trận nào chưa? Ma ngủ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, là thân năm quẩn này, tức là nói cụ thể là chấp sắc thân và nội tâm, thấy không? Ở ngoài thì chấp sắc thân với tâm, mà chấp nội tâm, chấp thân chấp tâm làm thiệt, tâm đây là tâm ý thức đó, chấp hai cái đó làm thiệt, đó là ma ngủ ấm. Mình ngủ ấm này bởi mình chấp thân chấp tâm làm thiệt đó, cho nên rồi mình bị nó che khuất cái trí tuệ sẵn có của mình, gọi đó là tri kiến Phật hoặc là Phật tánh, cho nên mình không có thấy, không có nhận được. Bây giờ mình phải dùng trí bát nhã đâm thủng cái ma ngũ ấm này đi. Như vậy là mình giết nó, phải không? Đó, thì mỗi tối cái gì tụng chiếu kiến ngũ quẩn ra không là đâm thủng nó rồi chứ gì, phải không? Nó là do kiếm bát nhã cho quý vị đâm cái ma ngũ ấm đó, mà quý vị có chịu đâm mà thương nó không dám đâm, nó miệng thôi à, không nghe. Bữa nào cũng lên chùa không nghe gì lắm, mà rốt cuộc là đâu còn y nguyên đó, không dám đâm nhát nào hết, phải không? Ma ngũ ấm cũng còn nguyên, mà tối nào lên cũng chiếu kiếm ngũ quẩn ra không, chiếu hoài mà nó còn y nguyên. Đó, thì cái đó là cái đâm con ma ngũ ấm đó, kiếm trí huệ mà mình đâm nó, thấy nó là không thiệt. Mà thấy không thiệt tức là nó thua mình rồi, còn nó thấy nó thiệt thì mình thua nó à, phải không? Như vậy thì xin hỏi tất cả quý vị, có là phải là binh tướng của Phật đường đi chiến đấu với ma ngũ ấm hay không? Hay là quý vị thương ma ngũ ấm không nỡ giết nó, thương không? Thì như vậy thì ở đây thì đêm nào tôi cũng bảo quý vị phải lên thì chùa tuyên bố khẳng định rằng ta chiến đấu nó, phải không? Như vậy cho nên đêm nào mà không nhắc chiếu kiến ngũ quẩn vậy không? Vậy rồi nhắc thì nhắc, mà rồi xuống rồi thì cũng thấy dài hữu nhưng mới vậy không? Thì đó là chiến đấu với ma ngũ ấm là như vậy đó, tức là ngũ ấm là cái không thiệt, thân không thiệt, là thọ tưởng hành thức cũng không thiệt, mà năm cái không thiệt đó hợp làm cái giả thân giả tâm này, rồi chúng ta chấp nó, cho nên nó che đậy mất cái tri kiến Phật. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải phá nó thì cái tri kiến Phật nó hiển tiện. Rồi cái đó là ma phiền não. Ma phiền não là nói nhiều lắm, tham sân si mạn nghi ác kiến, Bây giờ tôi nói gần có tham sân si thôi. Quý vị có chiến đấu với nó chưa? Thắng nó hay là bại nó? Tham thì quý vị đã thắng chưa? Sân đã thắng chưa? Còn cái si thì chào, vô nặng dữ. Như vậy thì sân, bây giờ con ma sân nó quý vị thắng được mấy trận rồi? Thắng hay là đã la cho đã rồi ngồi lại hối hận? Ai làm gì tức la lên làm hồi cái rồi tới lát rồi ngồi lại hối hận, chàng mình còn sân quá, phải không? Hối hận chuyện đó rồi. Như vậy là thắng hay là thua? Thua nghĩa là nó dấy lên rồi mình theo nó, mình làm soi mọi nó đã rồi, phá cửa phá nhà, phá cửa phá nhà rồi trình đến hối hận thì muộn màng quá rồi. Cho nên nó vừa dấy lên là mà phải chiến thắng nó. Biết chú là sân, chú không có thiệt. Tìm cho chú ở đâu? Tìm hồi đó không có, không có chỗ nơi, không có cứ điểm nào hết thì biết nó không thiệt. Thì thôi nó hết. Bây giờ khi nào ai nói gì trái ý, muốn nổi cần lên á, chú nổi cần liền tìm cho chú ở đâu. Chịu khó tìm, đừng nói chuyện với cái người mà mình đương dẫn nó nữa. Mình tìm lại tới chú sân ở đâu, tìm hồi thì tự nó hết rồi. Như vậy đó là chiến thắng nó. Còn nếu mà nó nổi sân lên cái liền thốt ra lời rồi hiện ra ở tai ở chân rồi nữa thì cái đó là thua nó rồi, là tôi tớ của ma phiền não rồi. Thì như vậy chúng ta chiến đấu với ma ngũ ấm nè, chiến đấu với ma phiền não nè, rồi con ma chết. Ma chết có hai thứ ma, tử ma đó là những con ma mà chết mà chưa siêu cũng có. Rồi tử ma tức là con ma chết, cái chết là cái nó làm cho mình không còn cái duyên để mà chiến tu thì cũng gọi nó là ma. Bây giờ hai ma đó mình có sợ không? Tử ma là ma ma quái mà người ta chết rồi mà không có siêu đó, quý vị ngồi tu ở chỗ vắng quý vị có sợ nữa không? Rồi con ma chết mà thân này nó bệnh rồi ta nói mình sắp chết cho mình có sợ không? Như vậy thì hai thứ ma chết này có bộ sợ hết rồi. Ngồi tu thì nghe cái gì thổi lạnh lạnh cái thì hơi ớn da gà rồi, phải không? Thì đó là sợ ma chết chứ gì. Rồi giả sử như đau mà ai nói rằng chắc là bệnh này trị không được cái thì cũng phiền não buồn bã, đó là sợ ma chết. Như vậy thì trong các thứ ma này chúng ta phải chiến thắng nó, mà chiến thắng nó mới gọi là có công. Rồi diệt ba độc đó, cũng lặp lại cái phiền não, rồi khỏi ba cõi tức là ra khỏi tam giới, phá lưới ma tức là không còn bị trói buộc trong lưới ma nữa. Mà nếu được như vậy đó, lúc ấy Như Lai rất cũng rất vui mừng. Nếu mà mình làm được cái việc đó rồi thì Phật vui mừng vô cùng. Thì liền đem kinh Pháp Hoa này có thể khiến chúng sanh đến vực trí chứng trí, tức là tặng cho kinh Pháp Hoa này để cho mình đi tới chỗ thành Phật. Kinh Pháp Hoa này là cái pháp mà thế tất cả thế gian nhiều người quán ghét khó tin, trước chưa từng nói mà nay nói đó. Như vậy thì chúng ta chiến thắng với quân ma, để cho Đức Phật nói phần thưởng á. Phần thưởng mà thưởng công á, thì Phật thưởng như cái gì? Như là ban cho các pháp nào là thiền định nè, giải thoát nè, vô lậu nè, căn lực nè, rồi cho tới thành niết bàn. Đó là những pháp được thưởng. Nếu mà chiến đấu thắng với mấy bọn ma đó mà thấu, mà gọi là thắng nhẹ, thắng yếu á, cái công mình vừa phải á thì thưởng những thứ đó. Còn công mình mà đặc biệt á thì thưởng kinh Pháp Hoa. Như vậy thì ở đây tất cả quý vị kiểm lại ta mình chiến thắng, đáng được Phật thưởng cái gì? Đáng được thưởng cái gì? Xong mấy cái kể công nè, kể đồ thưởng của Phật cho nè. Một là thiền định nè, hai là giải thoát nè, ba là vô lậu căn lực nè, bốn là thành niết bàn. Quý vị được thưởng cái nào chưa? Coi bộ vô phần, thấy không? Nếu mà chưa được thưởng tức là chưa thắng rồi. Chưa thắng ma cho nên chưa được thưởng cái nào hết chứ gì. Mà chưa thưởng cái đó hướng nữa là thưởng kinh Pháp Hoa. Vì sao bữa nay mình được học? chưa được thở mà sáng nay được học. Như vậy thì có mâu thuẫn gì không? Lẽ ra phải thắng rồi mới được thưởng đó, mà cái sao chót á mới là kinh pháp hoa. Mà mình chưa thắng với cái đó, chưa xứng đáng được thưởng với cái đó, mà bây giờ thưởng kinh pháp hoa như vậy thì nó lộn ngược, nó trái với thứ tự rồi, phải không? Nhưng thật không phải. Mình đây á học kinh pháp hoa là mình học chữ học nghĩa, chứ còn cái pháp hoa mà được thưởng đó là cái pháp hoa trong sáng. Trong là thanh tịnh, sáng là giác ngộ đó. Thì cái đó gọi là cái pháp thanh, hay là trí huệ Phật, hay là tri kiến Phật. Bởi vậy cho nên dùng cái dụ viên ngọc minh châu. Viên ngọc, có viên ngọc nào mà không có trong, không sáng, phải không? Viên ngọc là trong, là sáng. Trong là để biểu trưng cho cái thanh tịnh, sáng là biểu trưng cho cái giác ngộ. Nghĩa là cái tri kiến Phật, tức là cái Phật tánh của chúng ta, nó thanh tịnh, sáng suốt. Thì cái đó đó, chỉ khi nào chúng ta phá được lưới ma, vượt ra khỏi ba cõi, thì cái đó mới là cái chúng ta nhận một cách tròn đủ. Chứ còn chúng ta còn ở trong lưới ma thì cái đó nó chưa có tròn đủ, cho nên chưa xứng đáng để đem ra mà thưởng. Thì như vậy chúng ta thấy từ trước đến nay mấy lần Đức Phật dụ hay là các vị đệ tử Phật dụ cái này là cái hòn ngọc. Như là thứ nhất là cùng tử thì được kho báu, phải không? Thí dụ thứ kế đó nữa là cái vụ mà kế châu, cái gì hệ châu, hệ châu là hộp châu cột con chéo áo, cái đây là kế châu, tức là hạt châu trong búi tóc. Như vậy thì luôn luôn cái trí tuệ giác ngộ sáng suốt mà chúng ta có sẵn đó, cái trí tuệ đó ở trong kinh này gọi là tri kiến Phật, còn ở trong nhà thiền gọi là kiến tánh, là tánh giác. Như vậy thì cái đó luôn luôn được ví dụ cho hòn ngọc minh châu, vì nó vừa trong vừa sáng. Thì cái đó mà ai được nó thì sớm chày sẽ thành Phật, không nghi ngờ. Bởi vậy cho nên trước hết chúng ta phải phá được mấy thứ ma này rồi thì sao mới có thể đi tới đó được. Còn nếu các thứ ma mà chúng ta không phá nổi thì cái kinh pháp hoa này khó được nhận.